Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Hai 11 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những chuyên mục sau đây. Tin quan trọng tuần qua. Thời sự, đọc những bức thư hiệp thông của các giám mục giáo tỉnh Hà Nội với Đức Tổng Giám mục Hà Nội về sự việc đã xảy ra tại Đồng Chiêm. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Niềm tin và khoa học, Tìm hiểu Thánh Kinh, Phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin Roma, Đức Thánh Cha đề cao mẫu gương khôn ngoan của các nhà đạo sĩ. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, trưa thứ Tư mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đề cao sự thống nhất giữa lý trí và đức tin, được thể hiện qua hành động và thái độ cởi mở của các nhà đạo sĩ. Trong sứ điệp nhân dịp lễ hiến linh được cử hành tại Roma vào đúng ngày mùng 6 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nói rằng các nhà đạo sĩ là những nhà khoa học, nhưng sự hiểu biết của họ lại được mở ra để đón nhận những mặc khải cao hơn và tiếng gọi của Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến sự khiêm tốn của các vị đạo sĩ khi họ dừng lại để tra hỏi về những hướng đi dẫn đến nơi sinh hạ của Đấng Cứu Thế như được tiên báo. Dù là những người thông thái, họ vẫn tham khảo ý kiến của các luật sĩ và tư tế để bảo đảm rằng mình đang đi đúng đường. Con đường này đã dẫn họ tới Bethlehem, và họ đã tìm thấy hài nhi với mẹ ngài. Theo Đức Thánh Cha, các nhà đạo sĩ lẽ ra phải thất vọng khi tìm thấy hài nhi, nhưng họ vẫn giữ thái độ cởi mở trước mầu nhiệm và nhận ra một vị vua, con Thiên Chúa nơi hài nhi. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy nhìn lên các nhà đạo sĩ như những mẫu gương có sự khôn ngoan đích thực. Ngài gọi họ là những người thực sự tìm kiếm Thiên Chúa, có thể sống sự hài hòa sâu xa giữa đức tin và lý trí, khoa học và mạc khải. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt đến các tín hữu, các giáo hội Đông Phương, là những giáo hội mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, lễ hiến linh là ngày nhi đồng truyền giáo, được Đức Pio thứ 12 thiết lập năm 1950, để dạy dỗ các thiếu nhi cởi mở với thế giới và cảm thông với các trẻ em nghèo khổ trên thế giới. Trong bài giảng thánh lễ hiến linh vào sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nói rằng niềm tin đích thực vào Chúa Kitô đòi hỏi phải có lòng khiêm tốn thật sự. Theo Đức Thánh Cha, trong khi các nhà đạo sĩ từ phương xa đã tìm đến Bethlehem để thờ lạy Đấng Cứu Thế, thì tại Jerusalem nhiều người xem thường các dấu chỉ và không màng đến sự sinh hạ của Ngài. Đức Thánh Cha nói, nhiều người đã thấy sao lạ, nhưng chỉ có một số ít hiểu được sứ điệp. Mặc dù có đủ sự hiểu biết để nhìn thấy và tìm ra Chúa, nhiều người vẫn bị cản trở vì quá tự tin, vì cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu biết thực tại. Theo Đức Thánh Cha, cần phải có lòng khiêm tốn và can đảm mới có thể tin được điều thực sự cao cả, ngay cả khi được thể hiện trong một hài nhi yếu đuối. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Chúa có quyền năng làm cho chúng ta có thể nhìn thấy và cứu thoát chúng ta. Do đó, chúng ta phải xin Ngài ban cho chúng ta một trái tim khôn ngoan và trong sạch, hầu có thể nhìn thấy sao lạ và lòng nhân từ của Ngài, để bước đi trên con đường của Ngài và được tràn ngập ánh sáng cao cả và niềm vui đích thực mà Ngài mang đến cho thế giới. Trong thánh lễ, các biện pháp an ninh đã được gia tăng tối đa để bảo vệ vị giáo hoàng 82 tuổi này. Hàng rào ngăn cách Đức Thánh Cha và dân chúng được nới rộng thêm một thước nữa để các nhân viên an ninh có thể phản ứng kịp thời khi xảy ra tấn công. Tuy nhiên, nhiều lần Đức Thánh Cha vẫn đến gần các rào cản để có thể chào thăm khách hành hương. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi các quốc gia tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Đức Học Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại tiên tôn, đã kêu gọi các nước hãy ghi khắc quyền tự do tôn giáo vào luật pháp quốc gia. Đức Học Y Toron đã từng là Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh từ năm 1990 đến năm 2003. Trong bài phỏng vấn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn ghi nhận, hiện nay, tại nhiều nước Hồi giáo, như các nước trong vùng vịnh, tự do tôn giáo được nhìn nhận và bảo đảm. Nhưng tại Ả Rập Saudi, gần 2 triệu tín hữu Kitô không hưởng được tự do tôn giáo. Họ không thể tập trung lại để tham gia bất cứ cuộc cử hành nào hay để cầu nguyện. Đức Hồng Y khẳng định, tình trạng này không mang lại lợi ích nào cả. Nhận định về việc Thụy Sĩ cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo, Đức Học Y Toron nói rằng, cần phải làm sao để việc xây cất được hài hòa với cảnh quan của thành phố, cũng như luật lệ điều hòa cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, vị Hồng Y người Pháp này cho rằng, sở dĩ người dân Thụy Sĩ tham gia cuộc trưng cầu dân ý để cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo là bởi vì sợ hãi. Than phiền về sự thiếu hiểu biết về Hồi giáo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói, không biết những ai sợ người Hồi giáo, có biết họ đủ chưa, hoặc có bao giờ mở kinh Koran ra không? Tin Hà Nội. Tòa Tổng giám mục Hà Nội kêu gọi dân chúa trong toàn tổng giáo phận tích cực cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chim, tiếp theo vụ Công an Cộng sản Việt Nam đập phá thánh giá trên núi thờ. Trong thông cáo đề ngày 7 tháng Giêng vừa qua, cha Lê Trọng Cung, chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội cho biết, vào lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng vừa qua, các lực lượng vũ trang chính quyền vào khoảng từ 600 đến 1.000 người, gồm dân quân tự vệ, công an và cảnh sát cơ động với súng ống, chó nghiệp vụ, dùi cui, lựu đạn cay, đã phong tỏa các giáo xứ Nghĩa Ái, Tụy Hiền, Đồng Chim, chặn lại tất cả các lối đi và khu vực núi thờ. Họ bắt đầu triệt hạ và đập phá thánh giá bằng bê tông trên núi này. Trước hành động phạm thánh như vậy, giáo dân Đồng Chim đã kêu gọi họ ngưng ngay những hành vi xúc phạm đó. Nhưng giáo dân đã bị cảnh sát ném lựu đạn cay và một số bị đánh đập tàn nhẫn, trong đó có 2 người bị thương nặng, hiện đang còn phải nằm bệnh viện để điều trị. Thông báo của Tòa Tổng giám mục Hà Nội lên án hành vi thô bạo trên đây như sau. Chúng tôi vô cùng đau buồn vì xúc phạm đến thánh giá là xúc phạm đến Chúa Kitô. Đó là một sự phạm thánh. Xúc phạm đến thánh giá là xúc phạm đến biểu tượng thánh thiêng nhất của đức tin Kitô giáo và giáo hội. Đánh đập tàn nhẫn những người dân vô tội và vô phương tự vệ là một hành động dã man vô nhân đạo, xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con người. Đây là hành vi thô bạo đáng bị lên án. Tòa Tổng giám mục Hà Nội kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và tất cả anh chị em giáo dân trong giáo phận hãy tích cực cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chim được vững vàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô. Chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước được thực sự công bằng, dân chủ và văn minh. Những giá trị thiêng liêng được tôn trọng và các quyền con người được bảo vệ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hội đường Do Thái tại Roma vào ngày 17 tháng Giêng tới đây. Hôm thứ Hai vừa qua, Cộng đồng Do Thái tại Roma đã chính thức loan báo là Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma vào chiều ngày 17 tháng Giêng. Một thông cáo của Cộng đồng Do Thái tại Roma giải thích rằng, chuyến viếng thăm diễn ra nhân ngày đào sâu và thăng tiến cuộc đối thoại giữa người Do Thái và người Công giáo. Năm nay, ngày này trùng với lễ Moed di Piombo của người Do Thái tại Roma. Ngày lễ này tưởng niệm một cuộc tấn công bài Do Thái nhắm vào cộng đồng Do Thái Roma năm 1793. Một cơn dung mạnh đã dập tắt được một trận hỏa hoạn. Kể từ đó, người Do Thái tại Roma xem đó như một biểu tượng của ý chí tồn tại của người Do Thái trước chủ nghĩa bài Do Thái và các cuộc bách hại. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hội đường Do Thái vào ngày 17 tháng Giêng tới đây diễn ra sau những phản ứng sôi nổi của cộng đồng Do Thái trước việc Ngài quyết định tiến hành tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Vị giáo hoàng bị nhiều người Do Thái tố cáo đã giữ thinh lặng trước cuộc sát tế người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Xin được phép nhắc lại là vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Tòa Thánh vẫn không ngừng khẳng định rằng Đức Pio thứ 12 đã cứu thoát nhiều người Do Thái tại Âu Châu, cách riêng tại Roma, khi ra lệnh cho các dòng tu che giấu họ. Theo Tòa Thánh, sở dĩ Ngài giữ thinh lặng là để bảo vệ người Do Thái và tránh có thêm nhiều nạn nhân mà thôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi, đừng tin tưởng ở những dự đoán không chắc chắn cho năm 2010. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể giáo hội và các gia đình không nên tin tưởng ở những dự đoán không chắc chắn cho năm 2010, cũng như những tiên liệu kinh tế. Đức Thánh Cha nói, trong giáo hội và trên thế giới, cũng như trong đời sống hàng ngày của các gia đình, không thiếu những vấn đề. Cần phải đương đầu với những vấn đề ấy với niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, chứ không phải bằng một thứ tình cảm tôn giáo mơ hồ hay một thái độ cam chịu núp dưới bóng đức tin. Theo Đức Thánh Cha, năm 2010, tốt hay xấu là tùy mỗi người có biết đảm nhận trách nhiệm của mình để cộng tác với ơn Chúa hay không. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng lớn lao nhất mang lại sức sống và đôi khi sửa đổi những niềm hy vọng con người của chúng ta. Trong các bài giảng đầu năm 2010, Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích thay đổi não trạng để bảo tồn môi sinh, tôn trọng các nhóm tôn giáo và sắc tộc, giúp đỡ các gia đình trước nạn thất nghiệp và kêu gọi các nhóm có vũ trang, kể cả những kẻ khủng bố, hãy buông khí giới.
Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những bức thư hiệp thông của các giám mục giáo tỉnh Hà Nội với Đức Tổng giám mục Hà Nội về vụ việc đã xảy ra tại Đồng Chim. Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Sáu vừa qua mùng 8 tháng Giêng, các vị giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội đã về Tòa Tổng giám mục Hà Nội họp mặt tất niên để tổng kết năm 2009 và định hướng cho công tác mục vụ của giáo tỉnh năm 2010. Trong dịp này, các ngài đã gửi đến Đức Tổng giám mục Giuse bề trên Tổng giáo phận Hà Nội những tâm tình hiệp thông sâu sắc để bày tỏ tình liên đới của các giáo phận trong giáo tỉnh về vụ việc mới diễn ra tại giáo xứ Đồng Chiêm. Nội dung bức thư như sau. Kính thưa Đức Cha, nhân dịp họp tổng kết năm ký sử, cùng với lời cầu chúc năm mới Canh Dần, chúng tôi, các giám mục giáo tỉnh Hà Nội, kính gửi Đức Cha một số tâm tình sau đây. Vừa qua, tại Tổng giáo phận Hà Nội, đã xảy ra vụ núi thờ giáo xứ Đồng Chiêm. Theo thông tin của Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội, chúng tôi được biết rằng, thánh giá đã bị triệt hạ, một số giáo dân đã bị đánh đập. Chúng tôi xin chia sẻ và hiệp thông với Đức Cha, với Tổng giáo phận Hà Nội, đặc biệt với Cộng đoàn Tín hữu Giáo xứ Đồng Chiêm. Chúng tôi nhận thấy rằng, hai yếu tố trên đây là mẫu số chung đã được sử dụng để giải quyết những vụ mâu thuẫn như tại Tâm Tòa và Bầu Sen, Giáo phận Vinh, Loan Lý, Tổng giáo phận Huế. Chúng tôi tự hỏi, phải chăng đó là chủ trương chung của nhà nước đối với các tranh chấp liên hệ tới các tôn giáo? Vì thế, chúng tôi xin Đức Cha đề xuất với giới hữu trách chính quyền. Điểm thứ nhất, xét lại luật về đất đai, như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bày tỏ trong bản quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, ngày 25 tháng 9 năm 2008. Thứ hai, cần chọn những giải pháp ít gây tổn thất lòng người hơn khi giải quyết những tranh chấp. Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn mong ước góp phần xây dựng một đại gia đình Việt Nam, trong đó mọi thành viên cùng chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi nghĩ đó cũng chính là mục tiêu chung của mọi thể chế chính trị trên khắp thế giới. Kính chúc Đức Cha mạnh khỏe, bình an và tràn đầy hồng ân năm thánh. Hà Nội, ngày 8 tháng Giêng năm 2010. Đồng ký tên: thứ nhất, Follow Cao Đình Thuyên, Giám mục Vinh; thứ hai, Du Xe Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa; thứ ba, Du Xe Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu; thứ bốn, An Tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa; thứ năm, Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình; thứ sáu, Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh; thứ bảy, Du Xe Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn; thứ tám, Du Xe Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm; thứ chín, Du Xe Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng. Và tiếp sau đây là thư hiệp thông của Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang. Thái Bình, ngày 10 tháng Giêng năm 2010. Kính thưa Đức Tổng, vì hoàn cảnh đau ốm do bệnh thấp khớp từ một tháng nay, nên con được tin ở trên mạng về sự kiện xảy ra ở giáo xứ Đồng Chiêm trong các ngày qua. Với tư cách nguyên giám mục phụ tá Hà Nội, nguyên giám mục Thái Bình, con rất xúc động gửi đến Đức Tổng giám mục hiệp thông chân thành này. Là một người con thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, ở một địa phương cũng gần giáo xứ Đồng Chiêm, và là nguyên giám mục phụ tá của giáo phận trong 10 năm, con biết rõ tình hình giáo phận cũng như giáo xứ Đồng Chiêm có hàng trăm năm lịch sử gắn bó giáo hội với đất nước. Cũng tưởng một số sự kiện đã trôi qua gây không ít thương tổn và băn khoăn cho cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là trong giới Công giáo, như vụ khâm sứ Thái Hà Tam Tòa sẽ được giải quyết ổn thỏa theo tinh thần hy vọng và lạc quan do việc triều yết của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tương lai về một quan hệ tốt sớm được mở ra giữa nhà nước và Công giáo tại Việt Nam. Nhưng một sự kiện đen tối vừa xảy ra làm u ám cả bầu trời Tổng giáo phận, đó là việc cây thập giá được cắm ở trên núi thờ hàng trăm năm nay bị triệt hạ. Có sự xung đột máu người vô tội đã bị đổ ra, theo như chính thông cáo của Tòa Tổng giám mục, chắc đáng tin cậy hơn như các báo chí đi theo đúng lề, nhất là bức thư hiệp thông của các giám mục giáo tỉnh miền Bắc. Nay con xin lấy tư cách là con cái giáo phận, là người dân của thủ đô, đang dự tính kỷ niệm 1000 năm thành lập, trọng thể hoành tráng. Xin cùng hiệp thông với Đức Tổng giám mục và các giám mục khác, cầu xin Thiên Chúa nhân hậu và yêu thương, đã dùng cây thập giá để hòa giải giữa đất với trời, giữa con người với nhau trong tình yêu thương tha thứ, giúp cho chân lý và tình thương sớm trở lại trên mảnh đất đồng chim đau khổ này. Xin kính nhờ Đức Tổng gửi lời hiệp thông của con tới các linh mục, tu sĩ, giáo dân và đặc biệt các đấng bậc có trách nhiệm và toàn thể anh chị em giáo xứ đồng chim thân mến. Tuy việc đi lại khó khăn, nhưng con cũng mong muốn chân thành tìm thời gian thuận tiện để đến kính viếng mảnh đất đã xảy ra đau thương tại đồng chim, nhất là trong dịp năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam và mùa chay cả của Giáo hội toàn cầu. Kính xin Đức Tổng nhận lấy lòng yêu mến chân thành của con, dâng lên Đức Tổng và hiệp thông với toàn thể các đấng bậc trong tổng giáo phận. Kính mến Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục phụ tá Hà Nội, nguyên Giám mục Thái Bình. Và cuối cùng, thư hiệp thông của Đức Giám mục Công Tung. Công Tung ngày 8 tháng Giêng năm 2010. Kính gửi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Trọng kính Đức Tổng, là người con của giáo phận, tuy sống xa giáo phận, con vẫn luôn hiệp thông với nhịp sống của giáo phận. Vui buồn của giáo phận là vui buồn của con. Con vẫn theo dõi các biến cố trong giáo phận. Cách riêng, biến cố thánh giá trên núi thờ tại giáo xứ Đồng Chim, sát cạnh giáo xứ con đã được sinh ra và lớn lên, đã đánh động con thật mạnh mẽ. Khi hay tin, con chỉ biết âm thầm cầu nguyện và theo dõi ghi tạc mọi sự trong lòng cùng suy đi nghĩ lại. Cầu mong mọi bên đều bình tĩnh giải quyết trong tình cảm thông huynh đệ. Rất tiếc đã xảy ra xô xát, nhưng dưới ánh sáng niềm tin, con vẫn thâm tín Chúa là chủ lịch sử. Biến cố thánh giá tại giáo xứ Đồng Chim đã trở thành bài giảng loan báo tin mừng yêu thương hùng hồn cho cả thế giới biết Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để cứu chuộc mọi người, kể cả những người đã đập đánh người. Con xin hợp lòng hợp ý cùng tác giả Thánh Vịnh mà cất cao lời tung hô: hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Thánh Vịnh 117 câu 1. Niềm tin này, tâm tình hiệp thông này, con xin gửi tới Đức Tổng và toàn thể gia đình giáo phận mẹ của con, cũng như xin gửi tới cha xứ và từng anh chị em trong giáo xứ Đồng Chim thân yêu. Nguyện xin Chúa cho mọi sự được giải quyết êm đẹp. Hiệp thông Michael Hoàng Đức Quanh, Giám mục Giáo phận Công Tung. Tiếp sau đây là một niềm tin và khoa học.
Bền muôn thuở trong lòng người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin, hay cụ thể hơn, giữa khoa học và Kitô giáo, là một cuộc xung đột hoàn toàn giả hiệu. Từ bản chất, phương pháp khoa học và mặc khải trong Kinh Thánh không hề xung đột nhau. Có xung đột chăng là giữa con người với nhau mà thôi. Trong thực tế, cuộc xung đột giữa những con người ấy đã diễn ra từ hàng bao thế kỷ qua. Một số giáo hội đã từng lên án một số những nghiên cứu khoa học, và cũng không thiếu những tổ chức khoa học cố tình loại bỏ niềm tin tôn giáo ra bên lề xã hội và cuộc sống con người. Một số nhà tư tưởng tôn giáo đã không ngần ngại miệt thị các lý thuyết khoa học, và cũng không thiếu những văn sĩ chuyên viết về khoa học đã bôi bác giáo thuyết tôn giáo. Về cả hai phía, đều có những hiểu lầm và thái độ công kích. Nhưng xét cho cùng, thì lý do tiềm ẩn đằng sau điều được gọi là cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin ấy, chính là tâm hồn con người. Và trong tâm hồn con người thì sự kiêu ngạo là nét nổi bật nhất. Con người luôn có khuynh hướng nghĩ rằng mình đúng, và đối thủ của mình là sai. Nhưng suy nghĩ ấy không chỉ dừng lại trong tâm hồn, mà lại luôn muốn được bộc lộ thành lời. Nói chung, muốn biến tư tưởng của mình thành tín điều và áp đặt lên người khác, đó là khuynh hướng chung của con người, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột. Ngay từ thế kỷ thứ 19, nhiều người đã than phiền về thái độ kiêu căng và bất khoan nhượng trong tôn giáo khi muốn áp đặt chân lý tôn giáo lên người khác, và không chấp nhận một quan điểm dị biệt nào. Về phần mình, các nhà thần học cũng nói rằng các khoa học gia, hay đúng hơn những người có chủ trương lấy khoa học làm thước đo mọi sự, muốn áp đặt phương pháp, sự hiểu biết và các lý thuyết khoa học lên mọi người và loại bỏ tiếng nói của các nhà thần học. Tự trung cả hai bên đều cố lấn đất giành dân và loại trừ nhau. Cuối cùng, giữa khoa học và niềm tin không hề có sự mâu thuẫn hay xung đột. Có xung đột chăng là xung đột ngay trong tâm hồn con người. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, con người muốn khoa học chống lại Thiên Chúa. Chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, bởi tất cả mọi người đều là con cháu của Adam và Eva. Cũng như ông bà nguyên tổ loài người, mỗi người đều mang trong mình mầm mống của kiêu ngạo và chống đối với Thiên Chúa. Một cách nào đó, tất cả chúng ta đều muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Chúng ta muốn đặt những giải đáp của khoa học lên trên những giải đáp của Thiên Chúa. Và bao lâu còn diễn ra cuộc xung đột, thì bấy lâu khoa học lại có tiếng nói cuối cùng. Hay đúng hơn, chúng ta bắt Thiên Chúa phải lệ thuộc vào lý trí chúng ta hơn, và để cho lý trí của chúng ta lệ thuộc vào mặc khải của Thiên Chúa. Chúng ta muốn tự mình quan sát, lý giải và tìm ra những giải đáp tối hậu cho mình, hơn là dựa cậy vào một nguồn hiểu biết khác. Chúng ta tin tưởng ở khả năng hiểu biết và lý luận của chúng ta hơn là phải lệ thuộc vào một nguồn hiểu biết khác. Chúng ta nghĩ rằng tin tưởng Thiên Chúa là đấng duy nhất mang lại những giải đáp tối hậu, là hạ giảm phẩm giá con người. Sở dĩ có cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin, hay giữa khoa học và Kitô giáo, là bởi luôn luôn có xung đột giữa con người và Thiên Chúa. Cuộc xung đột ấy đã bắt nguồn từ Adam và Eva, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Lịch sử nhân loại là lịch sử của một cuộc nổi loạn triền miên chống lại Thiên Chúa và đường lối của Ngài. Thay vì thay mặt Thiên Chúa để cai quản vũ trụ, con người lại muốn trút phế Thiên Chúa và cai quản vũ trụ theo cách thế và đường lối riêng của mình. Câu chuyện của tháp Babel, như được ghi lại trong chương 11 của sách Sáng Thế Ký, là một biểu trưng của câu chuyện ấy. Kinh Thánh tường thuật như sau. Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sina và định cư ở đó. Họ bảo nhau, nào, ta hãy đúc gạch và lấy lửa mà nung. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói, nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho dân ta lấy gừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Chúa xuống xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây. Chúa phán, đây, tất cả chúng nó hợp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Babel, vì tại đó, Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. Và cũng từ đó, Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Đây là câu chuyện của một nhân loại cố gắng dùng tài trí và sự hợp tác của mình để thách thức trời cao. Câu chuyện ấy vẫn đang tiếp diễn. Thay vì xem khoa học như một nỗ lực cao quý nhằm mục đích nghiên cứu công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, thì con người lại cố gắng sử dụng những phương tiện của mình để trở thành thần minh đối thủ của Thiên Chúa. Và với những thành công đã đạt được, con người nghĩ rằng rồi ra, mình sẽ trở thành Thiên Chúa để thay thế Ngài, hay gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống. Nhưng câu chuyện của Tháp Babel luôn là một nhắc nhớ rằng, con người sẽ chẳng bao giờ có thể lên đến tận trời cao để trở thành Thiên Chúa. Chứ dẫu có thống trị được vũ trụ, con người cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hợp tác với nhau để trở thành Thiên Chúa. Con người có thể sản sinh con người theo phương pháp vô tính, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể làm cho con người trở thành những con người tốt. Con người có thể phân tách các hậu quả khốc hại của ô nhiễm và cải thiện môi trường sống, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cho các chính phủ hợp tác với nhau. Con người có thể làm được rất nhiều điều, nhưng vẫn còn rất nhiều điều con người không bao giờ có thể làm được. Mãi mãi, con người vẫn mang lấy thân phận bất toàn và giới hạn. Chấp nhận thực tế ấy là phải chấp nhận rằng chúng ta không thực sự làm chủ mọi sự, mà phải có một đấng quyền năng vô song mới làm chủ mọi sự. Dù có thông minh đến đâu, con người vẫn không thể nào có thể thách đố Thiên Chúa. Nghĩ rằng mình có thể thách đố Thiên Chúa là tự lừa dối mình. Trong sự khôn ngoan thượng trí của Ngài, Thiên Chúa đã tạo thành một vũ trụ có thể tìm hiểu và nghiên cứu được, và có khả năng làm công cuộc nghiên cứu ấy, quá là một đặc ân dành cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu Thánh Kinh với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đọc sách Huấn Ca chúng ta đã nhận thấy tác giả hay dùng thứ ngôn ngữ tượng hình và các so sánh trong kiểu diễn tả. đi sâu hơn vào các văn bản, có thể ghi nhận loại từ vựng tượng hình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thế giới súc vật, thế giới thảo mộc, thế giới quặng mỏ, các hiện tượng và yếu tố của thiên nhiên, môi trường hoạt động của con người, loại từ vựng liên quan tới áo quần và các đồ vật khác nhau trong cuộc sống thường ngày. Trước hết là từ vựng thuộc thế giới súc vật. Sách Huấn Ca nhắc tới các thú vật như chiên, ong, lừa, chó, ngựa, rắn, sơn dương, linh cẩu, sư tử, báo, chó sói, lừa rừng, gấu cái, chim chỉ, thú rừng, rắn, bọ cạp, mọt, bò tót, chim và các súc vật. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Sói sống chung với chiên sao được, kẻ tội lỗi với người đạo hạnh cũng thế. Hòa bình sao được giữa chó rừng và chó nhà, và hòa bình sao được giữa kẻ giàu sang và người lam lũ. Lừa hoang trong sa mạc là mồi cho sư tử, cũng vậy, kẻ nghèo cũng là mồi cho bọn giàu sang. Đừng như sư tử trong gia đình mà lại nhút nhát giữa gia nhân. Chim mồi nhốt trong lồng làm sao thì tâm địa kẻ kiêu căng cũng thế, nó như thám tử rình chờ con ngã quỵ. Ngựa không thuần sẽ thành bất kham, con buông thả sẽ nên con mất dạy. Kẻ ưa thích châm chọc bạn bè khác nào con ngựa giống, nó vẫn hí dù người cưỡi là ai. Không nọc độc nào như nọc độc của loài rắn, không cơn giận nào bằng cơn giận của kẻ thù. Tôi thà ở chung với sư tử hay rắn rết, còn hơn chung sống với người đàn bà xấu xa. Lòng độc ác biến đổi nét mặt người đàn bà, mặt y thị tối sầm như mặt gấu. Chim trong tay con đừng để mất người thân con chẳng gặp lại đâu. Đừng chạy theo họ, họ xa quá rồi, họ thoát được con như sơn dương thoát bẫy. Liệng đá vào bầy chim làm chim bay tán loạn, mắng nhiếc bạn bè khiến tình bạn tiêu tan. Chim cùng loại tìm đậu chung một chỗ, sự thật tìm về với những kẻ chân thật. Sư tử rình mồi, tội lỗi cũng rình rập những kẻ bất chính. Kẻ kiêu căng chuyên nhục mạ, châm biếm, nhưng luôn có nguy cơ bị báo thù, như con mồi luôn bị sư tử rình rập. Những kẻ xa lìa Đức Chúa sẽ bị cái lưỡi nuốt chửng và thiêu đốt không ngơi. Như con sư tử nó nhảy chồm lên họ, như con báo nó xé họ nát thây. Đừng dương dương tự đắc khi con quyết định điều gì, kẻo con bị nát thân như bò tót. Loại từ vựng thứ hai thuộc thế giới thảo mộc gồm cây, rễ, cành, tàn lá, hàng dậu, cây quế, cây tước sàng, cây chắc bá, cây bá hương, cây huệ, cây phong tử hương, cây sậy, cây ô liu, cây trà là, cây nho, dương ngô đồng, hoa hồng, cây tô hạp hương, cây tùng chi. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, tự giới thiệu như sau. Ta đâm rễ sâu giữa một dân hiển hách, trong phần riêng của Đức Chúa cũng là sản nghiệp của người. Ta đã vươn lên tựa cây bá hương vùng Li Băng, tựa cây chắc bá núi Hermon. Ta đã vươn lên như cây trà là En-Gedi, như những nhóm hồng ở Jericho, như cây ô liu xanh tốt giữa cánh đồng, như cây tiêu huyền. Ta đã vươn lên như cây quế, như tước sàng, ta nức hương ngào ngạt. Ta tỏa hương thơm ngát như mộc dược quý, như phong tử hương, an tức hương, như khói hương nghi ngút trong lều. Ta vươn nhánh ra như cây nhựa điều, nhánh của ta là nhánh vinh quang tươi đẹp. Tựa cây nho ta nảy mầm sinh tốt, hoa của ta kết trái lúc vinh quang. Hỡi những kẻ khao khát ta, nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta. Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta, hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước, như cây hương tỏa mùi thơm ngào ngạt, như cây huệ trổ bông, hãy đồng thanh cất tiếng hát lên một bài ca. Con cháu bọn bất lương sẽ như cây không chồi, như rễ không sạch, bám trên đá cứng. Cây lau mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai, và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. Người khôn ngoan sẽ trú ẩn dưới tán lá của khôn ngoan. trong chương 49, bên Sira ca tụng thượng tế Simon và ví ông với đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước, tựa chồi non li băng giữa mùa hè. Ông tựa cây ô liu nặng trĩu quả ngon, như cây bách vươn cao đến tận ngàn mây thẳm. Khi ông nhận từ tay hàng tư tế các lễ vật, thì anh em tư tế đứng vòng quanh ông theo hình một chiều thiên vinh hiển, như đám cây hương bá núi li băng. Loại từ vựng thứ ba thuộc thế giới quạng mỏ, như vàng bạc trong nghĩa tiền, mã não có vân, bích ngọc và hồng ngọc. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong ô nhục. Đừng đem bạn hữu đổi lấy lợi lộc, cũng đừng đổi người anh em chân chính lấy vàng ô phia. Đừng rời bỏ người vợ khôn ngoan đức hạnh, vì duyên dáng của nàng quý hơn cả vàng nữa. Đừng tranh chấp với người giàu, kẻo họ lấy thế mạnh mà chống lại con, vì vàng bạc làm cho bao người hư hỏng, và lòng dạ vua chúa ngả nghiêng. Này, nhà cửa ruộng vườn, hãy lấy gai rào lại, bạc vàng của con hãy cột cho thật chắc. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải, việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Khỏe mạnh và tráng kiện thì hơn mọi thứ bạc vàng, một thân hình vạm vỡ thì hơn cả gia tài vô tận. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến hư băng. Có bạc có vàng là an tâm vững chí, nhưng được người góp ý còn quý giá hơn. Hãy lo sao cho con được danh thơm tiếng tốt, vì hơn cả ngàn vạn kho vàng tiếng tăm sẽ còn mãi. Hãy đón nhận giáo huấn, dù phải mất nhiều bạc, nhưng nhờ đó bạn sẽ được lắm vàng. Sách Huấn Ca cũng dùng hình ảnh vàng bạc để tả người vợ hiền. Đôi chân thon thả với gót chân vững chắc, khác chi trụ vàng trên đế bạc. Và bên Sira cũng khuyên bỏ tiền bạc ra giúp bạn hữu, chứ đừng chôn giấu nó. Tả sự giàu sang của vua Salomon, ông nói, nhà vua đã gom vàng như đống sắt, đã chất bạc như đống chì. Bên Sira cũng mời gọi mọi người tiếp nhận giáo huấn của ông mà không phải trả tiền. Sự khôn ngoan cũng được so sánh với mã não có vân. Miêu tả các bữa tiệc, bên Sira nói, tiệc rượu có tiếng hát cung đàn, ví như nhẫn vàng, đính hồng ngọc. Rượu hào hạng, nhạc du dương, như khung vàng ghép triện ngọc bích. Trong sách Huấn Ca, chúng ta cũng tìm thấy các từ vựng thuộc thế giới thiên nhiên, chẳng hạn như nước, cầu vồng, tinh tú, sao mai, rạng đông, sương, sương giá, đá, đá sỏi, cát, mưa, gió, bão táp, lụt hồng thủy, sông, suối nguồn, biển khơi, sóng biển, hơi nước, lửa, ánh sáng, sấm chớp, mặt trời, mặt trăng, dơ bẩn, và cả phân nữa. Bên Sira nói, nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi. Ông so sánh sự khôn ngoan với nước uống cần thiết cho sự sống con người, và sự tự do như lửa và nước mà con người có thể lựa chọn. Cuộc sống con người bé nhỏ và ngắn ngủi như một giọt nước biển. Bên Sira ví cuộc sống của Thượng Tế Simon như sao mai ngời sáng giữa tầng mây, như vầng nguyệt vào những đêm rằm, như thái dương chói lọi trên đền thờ đấng tối cao, như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng, như đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước. Nhưng hình ảnh nước cũng được dùng trong nghĩa tiêu cực, để cho đàn bà độc giữ tự do ăn nói, cũng giống như khai mương cho nước chảy. Lau mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác. Bên Sira khẳng định rằng lề luật làm cho sự khôn ngoan dâng trào như các con sông lớn là Pison, Tigre, Euphrates, Jordan, Nilo và suối Gihon. Tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương, ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm. Rồi ông so sánh mình như kênh đào chảy từ sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa đàng, và kênh đào biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại dương. Phúc lành của Chúa trào ra như dòng sông, chan hòa mặt đất như nước lũ. Tài sản quân bất chính sẽ như dòng suối cạn, sẽ như sấm nổ giữa cơn mưa. Như chóe lớp lên trước khi sấm nổ rền, mọi thiện cảm cũng đón chờ người khiêm tốn. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ nhận ra lẽ phải, việc tốt họ làm sẽ rực rỡ như ánh quang. Người đạo hạnh luôn ăn nói khôn ngoan, kẻ dại khờ thì như mặt trăng hay thay đổi. Hình ảnh lửa cũng thường được bên Sira dùng để đưa ra các giáo huấn. Hãy khiêm nhường hạ mình xuống, vì lửa và giòi bọ là hình phạt dành cho kẻ vô đạo. Đừng chống chọi với kẻ lắm mồm, cũng đừng chất củi thêm vào lửa. Đừng khơi dậy lửa đam mê của người tội lỗi, kẻo chính con bị đốt cháy trong ngọn lửa của y. Miệng đứa ăn xin ngọt như mía lùi, nhưng tâm địa hắn thì như lò lửa. Trong lời cầu cho Israel được giải thoát và phục hưng chương 36, bên Sira mong cho kẻ địch thoát thân, bị lửa giận của Thiên Chúa nuốt sống. Miêu tả ngôn sứ Elia, bên Sira nói ông giống như ngọn lửa, lời ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Bên Sira khuyên con người, đừng có gió nào cũng theo, đường nào cũng bước. Công việc Thiên Chúa làm đa số đều bí ẩn, như bão táp, con người không nhìn thấy. Ông cũng hay dùng hình ảnh sỏi đá trong các giáo huấn của mình. Giáo huấn như đá tảng thử sức, đè nặng trên người ấy, rồi chẳng mấy chốc, nó sẽ vứt bỏ đi. Đường nẻo quân tội lỗi thì phẳng phiu không sỏi đá, nhưng cuối đường là hố sâu âm phủ. Con cháu bọn mất lương sẽ như cây không chồi, như rễ không sạch bám trên đá cứng. Đường gồ ghề con chớ đặt chân, kẻo vấp phải đá. Bên Sira cũng dùng hình ảnh hơi lạ để ví kẻ lười biếng như hòn đá dính phân, hay tựa đống phân người ta chê cười khinh bỉ, hoặc đụng vào thì phải phủi tay lập tức.
Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con đã đến trong cuộc chân này với tình yêu thương, niềm vui hạnh phúc Chúa cha ba ôm rất nhiều, từng bước đỡ nâng đời con đã đến trong cuộc chân này, sự mạnh trong tay lời con thề ước, bước con đi làm nhất chân nước trời, một đời dân thân cho thế trần hôm nay. Con đi loan báo tin mừng bằng đời sống con ở giữa mọi người, trong tình yêu thương phục vụ hy sinh tận tình cho nhau. Con đây luôn luôn biết mình yêu hèn Chúa ơi, nhưng đặt trọn niềm tin vào ơn Thánh Linh giúp con nhiệt tình vì danh Chúa chỉ nhớ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sở thích duy nhất của Sylvester Bonnard là sưu tầm sách quý. Hôm trước lễ Giáng sinh, một gã bán sách cũ ăn mặc rách rưới chợt đến tìm và năn nỉ ông mua giùm mớ sách vô giá trị. Với thái độ lịch sự miễn cưỡng, ông tìm cách đuổi gã ra gấp. Sau đó, ông mới biết gã là Coco, một người nghèo mạt xệch, có vợ đang mang thai, sống trên căn gác lửng chật hẹp lạnh lẽo, trong cùng một ngôi nhà với ông. Quá ân hận, ông sai chị quản gia mang sức, củi đốt lửa và một chiếc bánh Noel lên tặng hai vợ chồng đáng thương. Trở lại đọc sách, ông thấy nói đến một quyển sách cổ quý giá nhan đề Huyền Thoại Vàng, viết về cuộc đời thánh nhân. Thế là, ông quyết chí tìm cuốn sách cho bằng được. Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ? Mãi 8 năm sau, ông mới dò ra tông tích cuốn sách. Nó hiện đang nằm trong tủ sách của một nhà sưu tầm tại Sicily. Ông lập tức đi ra tận hòn đảo này để gặp chủ nhân của nó. Nhưng đến nơi thì ông biết được là cuốn sách đã được gửi lên một tiệm sách ở Ba Lê để bán. Tiệm đó lại ở gần nhà ông. Trong khi còn ở trên đảo,
ông gặp một người đàn bà Pháp rất đẹp đi với chồng là Dulce Crippo, một ông hoàng người Nga, hiện du lịch vòng quanh châu Âu để sưu tầm hộp quẹt. Thấy hai vợ chồng có máu đam mê như mình, ông bèn đem kể chuyện cuốn sách trước khi lên đường trở về Ba Lê. Về đến nhà, ông tìm ngay đến địa chỉ bán cuốn sách, một cuộc bán đấu giá diễn ra. Ông đã dốc cả cơ nghiệp ra đấu giá, nhưng vẫn bị một người bí mật nào đó tranh mua mất. Ông lủi thủi về nhà, và tuần sau đó lễ Giáng sinh lại tới. Chờ có người gõ cửa và một cậu bé 8 tuổi mặt mũi khôi ngô bước vào trao cho ông một món quà Giáng sinh. Mở ra, ông thấy một chiếc hộp hình thù như hộp đựng bánh Noel, nhưng bên trong lại là một cuốn sách phủ đầy hoa tím. Kèm theo là một tấm thiếp đề tên bà Hoàng Trepples. Theo lời chị quản gia của ông, bà Hoàng này chính là vợ của gã bán sách Coco thuở nào, và đứa bé 8 tuổi kia chính là cái bào thai đã được ông sưởi ấm và cho ăn bánh 8 năm về trước. Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam ta có câu, bánh ít đi, bánh quy lại, hay có qua có lại mới toại lòng nhau. Có một quy luật ngầm trong xã hội loài người là người ta thích cư xử với nhau một cách công bằng. Tôi cho anh để được anh cho lại. Tôi làm ơn cho anh là để được anh trả ơn. Tôi đãi anh lần này là để được anh mời lại lần sau. Tôi lập công là để được phần thưởng. Rousseau cũng phát biểu như sau. Hãy thương yêu kẻ khác, và họ sẽ thương yêu các bạn. Hãy giúp đỡ họ, và họ sẽ giúp đỡ bạn. Đó là óc vụ lợi. Nó chi phối hầu như tất cả mọi quan hệ của chúng ta với tha nhân, cũng như với chính Thiên Chúa. Trong câu chuyện trên đây, nhà sưu tầm sách quý Bernard không cư xử theo lối thường tình ấy. Ông tặng hai vợ chồng đáng thương sức để ăn trong cơn đói cùng cào, củi để đốt lò trong mùa đông rét buốt, và bánh Noel để vui trong đêm mừng Chúa Giáng sinh. Chắc chắn, ông không mong được đền đáp, và càng không ngờ lại được đáp đền bằng chính cuốn sách quý hiếm mà ông 8 năm trời tìm kiếm không được. Đó là một thông điệp mà hài nhi Giê-xu đã muốn loan báo cho nhân loại. Hãy trao ban một cách vô vị lợi. Khi Giáng sinh làm người, Ngài đã mặc khải cho chúng ta một Thiên Chúa quảng đại, đến độ trao ban một cách như không người có một yêu dấu. Qua cách cư xử đó, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa yêu thương và không mong một sự đền đáp nào của con người. Một Damien tông đồ người Hủi đã chết đớn đau vì bệnh cùi sau một đời phục vụ người Phong. Một Maximilian Kolbe đã chết thay cho người bạn tù một cách vô vị lợi. Một Teresa Calcutta suốt một đời chăm sóc cho những người nghèo khổ, hấp hối. Và còn biết bao nhiêu con người đã âm thầm trao ban một cách vô vị lợi, trao ban như không, trao ban mà không mong chờ bất cứ một sự đền đáp nào. Qua cái chết trên thập giá, Chúa Giê-xu đã nêu gương sống quảng đại trao ban, sống yêu thương cho đến tột cùng, nghĩa là không tính toán, không mong được đền đáp. Tình yêu trao ban vô vị lợi ấy mời gọi chúng ta hãy tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho Ngài. Tình yêu ấy cũng kêu gọi chúng ta hãy thanh luyện tình yêu ích kỷ và vụ lợi của chính mình. Lạy Chúa, xin dạy con biết quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, hy sinh mà không sợ thiệt thòi, biết phục vụ mà không chờ một phần thưởng nào khác hơn, là biết rằng con đang làm theo ý Chúa. Amen.
Con đã đến trong cuộc trần đời, lại nhận muốn ăn, và Chúa đã muốn dẫn đưa con theo bước của Ngài, trở nên muôn mẹ đồng thơ. Con đã đến trong cuộc trần đời với lòng mê say, niềm vui tận hiến tông chung kia làm tan những ưu phiền. Nhờ đời hát vang tin yêu ngày hoa trang. Con đi loan báo tin mừng bằng đời sống con ở giữa mọi người trong tình yêu thương phục vụ hy sinh tận tình cho nhau. Con đời luôn luôn biết mình yêu hẹn Chúa ơi, nhưng đặt cho niềm tin vào ơn thánh linh giúp con nhiệt tình vì danh Chúa chỉ nhớ. Con đã đến trong cuộc chân đời giữa mọi anh em càng chung nhịp sống khát mong cho thế giới an hòa tình người nở hoa ngàn năm. Con đã đến trong cuộc chân đời với lời ru êm gọi con hãy biết sớm vươn lên làm tươi tốt cho đời rằng lời danh cha là Chúa cả trời đất.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.